tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình.
Chúa dẫn con đi sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay.
Cảm tạ Chúa cho chúng tôi lại được thưa chuyện cùng quý vị qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi đang trình bày về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy mà chúng ta cần áp dụng để hôn nhân Chúa ban cho chúng ta được hạnh phúc bền lâu. Những nguyên tắc chúng tôi đã trình bày là: thứ nhất, vợ chồng không ích kỷ nhưng trân quý nhau, quan tâm đến phúc lợi của nhau. Thứ hai, chúng ta cần dứt khoát khỏi những ràng buộc và những kỷ niệm của thời độc thân mà có thể ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Nguyên tắc thứ ba, quyết tâm giúp nhau tránh cám dỗ về mặt tình dục dưới mọi hình thức. Nguyên tắc thứ tư, dành thì giờ trò chuyện, trao đổi với nhau thường xuyên để hiểu nhau, thông cảm và tâm đầu ý hiệp với nhau. Nguyên tắc thứ năm, ứng xử khôn ngoan để những hiểu lầm và những bất đồng ý kiến sẽ giúp vợ chồng hiểu nhau hơn và yêu nhau nhiều hơn. Thưa quý vị, điều chúng ta đã thấy và có lẽ cũng đã kinh nghiệm trong hôn nhân là dù yêu nhau nhiều bao nhiêu, không vợ chồng nào tránh được những lúc buồn giận hoặc bất đồng ý kiến với nhau. Vì vậy, điều quan trọng không nhất thiết là làm thế nào để vợ chồng tránh có bất đồng ý kiến hay bất hòa, nhưng là làm thế nào để những bất hòa và bất đồng ý kiến đó không khiến vợ chồng căm giận nhau đến nỗi muốn chia tay nhau. Nhưng trái lại, qua những điều không vui đó, vợ chồng sẽ hiểu nhau và yêu nhau hơn. Mục sư Ed Young là tác giả quyển 10 giới răn cho hôn nhân, nói rằng, để không gây tổn thương khi vợ chồng có điều bất hòa với nhau, chúng ta cần tránh những điều sau đây. Điều thứ nhất, không đè nén hay che giấu buồn giận trước những sự việc nghiêm trọng cần biểu lộ phiền giận. Điều thứ hai cần tránh là không phản ứng quá mạnh, tránh những hành động hay những lời nói làm tổn thương nhau. Thứ ba, tránh đem những chuyện riêng tư của vợ chồng nói ra nơi công cộng cho mọi người biết. Thứ tư, đừng tự dồn mình vào chân tường, tức là đừng tuyên bố hay nói những điều mà mình không làm được. Điều thứ năm chúng ta cần tránh là đừng rút mình vào vỏ ốc, im lặng không nói để tránh xung đột. Điều thứ sáu, đừng làm lớn chuyện hay nói quá đáng, quá nhiều về những điều nhỏ nhặt, không đáng. Và thứ bảy, đừng dùng tình yêu chăn gối làm vũ khí để điều khiển vợ hay chồng. Bây giờ chúng tôi xin trình bày điều thứ nhất mà chúng ta cần tránh khi có bất hòa với nhau. Đó là không đè nén hay che giấu buồn giận trước những sai sót nghiêm trọng cần biểu lộ sự phiền giận. Thưa quý vị, vì vợ chồng là những con người bất toàn, yếu đuối, nên khi sống chung với nhau ngày này sang ngày khác dưới một mái nhà, sẽ không thể nào tránh được những lúc làm buồn lòng nhau hoặc có những điều gây tổn thương cho nhau. Khi những điều không vui đó xảy ra, chúng ta không nên che giấu sự bực bội, phiền giận trong lòng và làm bộ bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Hoặc là trong lòng rất buồn giận nhưng giả vờ, làm như sự việc xảy ra không ảnh hưởng gì đến mình. Khi một người đè nén hay che giấu sự buồn giận như thế, người kia sẽ không biết lỗi lầm và sai sót của mình để ăn năn sửa đổi. Trong khi đó, người buồn giận mà không bày tỏ ra sẽ càng buồn giận hơn, khiến nan đề trở thành to lớn. Và người giận cũng dễ đi đến chỗ bị trầm cảm hoặc bị những chứng bệnh nguy hiểm khác. Giận là một cảm xúc tự nhiên và cần thiết Đức Chúa Trời ban cho con người chúng ta. Khi thi hành chức vụ trên trần gian, Chúa Giê-xu cũng có lúc bày tỏ sự buồn giận. Kinh Thánh ghi lại nhiều lần Chúa Giê-xu nổi giận. Ví dụ như khi người Giu-đa cứng lòng rình xem Ngài có chữa bệnh trong ngày Sa-bát hay không. Phúc âm Mác ghi như vậy. Lần khác, Đức Chúa Giê-xu vào nhà hội. Ở đó có một người nam teo bàn tay. Chúng rình xem thử Ngài có chữa người đó trong ngày Sa-bát chăng, đặng cáo Ngài. Ngài phán cùng người teo tay rằng, hãy dậy, đứng chính giữa đây. Rồi Ngài hỏi họ rằng, trong ngày Sa-bát nên làm việc lành hay việc dữ, cứu người hay giết người. Nhưng họ đều nín lặng. Bây giờ, Ngài liếc mắt nhìn họ, vừa giận vừa buồn vì lòng họ cứng cỏi. Trích Phúc âm Mác chương 3 câu 1 đến câu 5. Một lần khác Chúa Giê-xu giận là khi các môn đồ ngăn cản người ta đem các em nhỏ đến với Ngài. Kinh Thánh ghi, người ta đem những con trẻ đến cùng Ngài, đặng Ngài rờ chúng nó, nhưng môn đồ trách những kẻ đem đến. Đức Chúa Giê-xu thấy vậy bèn giận mà phán cùng môn đồ rằng, hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Trích Phúc âm Mác chương 10, câu 13 và 14. Chúng ta cũng nhớ khi lên đền thờ Jerusalem, thấy người ta buôn bán trong đền thờ, Chúa Giê-xu đã biểu lộ sự bất bình rất mạnh mẽ và rõ ràng. Kinh Thánh ghi, lễ vượt qua của dân Giu-đa hầu đến. Đức Chúa Giê-xu lên thành Jerusalem. Trong đền thờ, Ngài thấy có người buôn bán bò, chiên, bồ câu và có người đổi bạc, dọn hàng ở đó. Ngài bện một cái roi bằng dây, bèn đuổi hết thảy ra khỏi đền thờ, chiên và bò nữa, vãi tiền người đổi bạc và đổ bàn của họ. Ngài phán cùng kẻ bán bồ câu rằng, hãy cất bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà cha ta thành ra nhà buôn bán. Trích Phúc âm Giăng chương 2 câu 13 đến 16. Có người nói rằng, những người nào không biết giận, điều mình không thích cũng chấp nhận, điều mình không đồng ý cũng không tỏ thái độ hay phản ứng gì, thì những người đó sẽ không làm nên chuyện gì được. Từ xưa đến nay chúng ta thấy có bao nhiêu anh hùng vì giận quân ngoại xâm đã đứng lên cứu đất nước. Hay những người vì bất bình tức những tệ trạng hay những điều bất công trong xã hội đã đứng lên thành lập những cơ quan từ thiện, những hội đoàn hữu ích để cứu người vô tội, để bài trừ những tệ trạng trong xã hội. Lời Chúa trong Kinh Thánh không cấm chúng ta giận, nhưng dạy rằng chúng ta không nên nhạy giận, không giận lâu. Và quan trọng hơn hết, khi giận chúng ta cần phản ứng khôn ngoan để không bị ma quỷ lợi dụng, khiến chúng ta nói hay làm những điều gây tổn thương cho anh em mình. Sứ đồ Gia Cơ viết, người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Trích Gia Cơ chương 1 câu 19. Và sứ đồ Phao-lô viết, ví bằng anh em đang cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Trích thư Ê-phê-sô chương 4 câu 26 và 27. Thưa quý vị, khi có chuyện buồn phiền cần giải quyết, vợ chồng cần thành thật nói lên sự bất bình hay phiền giận của mình. Nhưng phải nói đúng chỗ, đúng lúc và đúng cách. Sau đó, cùng đem vấn đề ra bàn thảo với nhau để tìm một giải pháp tốt đẹp. Nếu buồn giận mà che giấu, nan đề sẽ không được giải quyết mà còn có thể xảy ra nhiều lần nữa, khiến vấn đề trở nên to lớn hơn và đưa đến những tổn hại lớn lao. Điều thứ hai chúng ta cần tránh là đừng phản ứng quá mạnh khi giận, đến nỗi có những hành động hay lời nói gây tổn thương cho nhau. Tục ngữ Việt Nam chúng ta có câu, no mất ngon, giận mất khôn. Chúng ta đều hiểu câu này hàm ý rằng, khi Khi giận, chúng ta dễ có những hành động và những lời nói thiếu khôn ngoan, làm đau lòng người khác, khiến cho mối quan hệ giữa chúng ta với người chung quanh bị tổn thương, không hàn gắn lại được. Nhất là trong quan hệ vợ chồng. Nếu khi giận, chúng ta tuôn ra những lời thóa mạ nặng nề, khiến người phối ngẫu bị tổn thương. Những tổn thương đó sẽ để lại vết hằn sâu đậm, rất khó xóa nhòa. Như chúng tôi đã thưa, lời Chúa không cấm chúng ta giận, nhưng dạy hai điều liên quan đến sự giận dữ. Đó là, thứ nhất, chúng ta phải chậm giận, đừng nhạy giận, đừng quá dễ giận, gặp chuyện gì cũng giận. Và thứ hai, khi giận, đừng cho ma quỷ lợi dụng. Nói cách khác là chúng ta có thể giận, nhưng phải kiềm chế sự giận dữ của mình. Đừng phản ứng quá mạnh, đừng nói hay làm điều gì cho hả cơn giận, vì đây là điều vô cùng tai hại cho tình cảm vợ chồng. Có những người khi giận vợ hay chồng thì tuôn ra những lời than van trách móc cay đắng, hoặc có những lời mắng chửi nặng nề đến nỗi khi đã giải hòa với nhau phải xin lỗi và phải mang niềm ân hận lâu dài. Người bị mắng hay bị chê trách, dù bao lâu sau đó, mỗi khi nhớ lại vẫn còn bị tổn thương, không sao quên đi được. Để tránh có những phản ứng nguy hiểm khi buồn giận, chúng ta cần nhờ Chúa Thánh Linh làm chủ cảm xúc của mình và làm chủ cả con người chúng ta. Một lời khi đã nói ra không thể nào lấy lại được. Tai hại của nó rất là sâu đậm và lâu dài. Người xưa có câu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, có nghĩa là một lời đã nói ra, bốn con ngựa chạy theo cũng không tìm lại được. Trong đời sống hàng ngày, nhất là trong mối quan hệ với người bạn đời, xin Chúa giúp chúng ta ghi nhớ và thực hành lời khuyên dạy của Kinh Thánh như sau. Sứ đồ Phao-lô viết: lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó và ăn ở như vậy. Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thịnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó. Anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Trích thư Côlôse chung 3 câu 7 đến câu 13. Và lời khuyên của sứ đồ Phao-lô trong một lá thư khác như sau. Ví bằng anh em đang cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành, giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Trích thư Ê-phê-sô chương 4 câu 26, 27 và 31. Chương trình Phụ nữ và gia đình đến đây xin tạm ngưng. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những điều chúng ta cần tránh khi buồn giận người phối ngẫu. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.